Tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm qua có một vài thính giả hỏi về cái vấn đề trả tiền cho cái việc khi đi ra khỏi nước Việt Nam để vào Mỹ rồi lấy thẻ xanh. Thì bây giờ tôi sẽ nói về cách làm việc của cái vấn đề này và tại sao cái việc này nó trở thành một cái quy luật, cái đòi hỏi. Thì quý vị có thể lấy cây viết và tờ giấy để viết xuống những cái điểm chính. Và nếu quý vị vẫn còn có thắc mắc thì quý vị có thể hỏi câu hỏi trong giờ phát thanh hoặc là hỏi tôi trong giờ làm việc. Số điện thoại quý vị có thể gọi để hỏi là 408-947-7030. Ngày hôm qua thì có người hỏi rằng là mẹ tôi không có cái số A number và cũng chưa có trả cái tiền fee thì phải làm như thế nào? Thì ở trên cái website của USCIS, USCIS là bộ phận di trú và công dân Hoa Kỳ, họ ra cái điều luật bắt đầu từ tháng 2 2013 mùng 1 Tây và họ nói rằng là những người ngoại quốc muốn có thường trú dân ở Hoa Kỳ này và nhận được cái visa từ Bộ Ngoại giao cần phải trả một cái khoản tiền là 165 đồng và cái cách trả là trả ở trên máy vi tính. Trả ở trên máy vi tính, ok. Rồi, họ nói là khi mà quý vị đi tới Tổng lãnh sự Hoa Kỳ và quý vị phỏng vấn thì lúc đó Tổng lãnh sự Hoa Kỳ sẽ cho quý vị cái A number, tức là cái alien number. Họ cho quý vị cái số hồ sơ ở bộ phận ngoại giao, tức là Department of State. Cái số đó, cái ID đó nó có ba chữ với lại 9 hay là 10 con số đi theo sau. Tức là thì như HCM, tức là Hồ Chí Minh City, thì có thêm 10 con số đi theo sau đó. Rồi họ cho quý vị một cái phong bì, trong cái phong bì đó nó dán lại và có cái visa của quý vị trong đó. Tại vì cái đó là cái phong bì quý vị phải đưa cho hải quan ở phi trường. Khi mà quý vị tới Mỹ, phi trường nào đó thì quý vị đưa cho họ. Sau khi quý vị nhận được cái đó rồi thì quý vị đi, quý vị trả tiền. Trả cái tiền này là 165 đồng quý vị phải trả online. Thì quý vị vô cái website của USCIS.gov/USCIS-ELIS. Những cái việc này nếu mà quý vị không làm được, quý vị nhờ những người biết về máy vi tính làm cho quý vị. Tại sao? Là tại vì họ nói rõ ràng là luật sư không thể nào làm cho quý vị được. Chính quý vị phải làm, chứ còn không có nhờ ai được hết. Quý vị có thể nhờ người gia đình làm cho mình, rồi họ bắt đầu họ tạo nên một cái account cho mình, rồi thì là họ đem họ theo những cái sự đòi hỏi đó, rồi họ sẽ làm những cái gì đó mà chính phủ yêu cầu mình làm. Họ có tất cả những cái vấn đề này ở trên cái website của USCIS.gov. Nếu người nhà của quý vị đọc được tiếng Mỹ thì cái việc này không có phải là khó khăn, ok. Quý vị trả 165 đồng và trả cho những người trong gia đình của mình nữa. Ok? Rồi trả bằng tiền thẻ, trả bằng cái số checking account của mình, của người mà mình cho mình cái tiền đó cũng được. Rồi sau đó thì mình tới Mỹ, và khi mình tới Mỹ thì mình đưa cho họ cái phong bì mà Tổng lãnh sự đưa cho mình, thì họ mình nộp vô. Rồi thì là họ nhìn vào trong cái máy vi tính của họ thấy là quý vị trả tiền rồi, thì họ sẽ gửi cho quý vị cái thẻ xanh ở trên cái địa chỉ mà quý vị đặt trên cái đơn DS-230. Những người làm về sau này thì làm bằng online DS-260. Nhưng mà trước tháng 9, 2013, những cái hồ sơ cũ thì vẫn còn làm DS-230. Ok. Khi mà quý vị nộp cái đơn vào trong Bộ Ngoại giao, lúc mà quý vị làm giấy tờ visa đó, quý vị để tôi ở 123 đường ABC. Đến lúc mà quý vị tới Hoa Kỳ, quý vị lại không tới ở cái địa chỉ đó, quý vị ở cái địa chỉ khác thì không có gì sợ hãi cả. Quý vị bước tới phi trường, quý vị nói bây giờ tôi ngày hôm nay tôi đi về ở cái địa chỉ 236 Johnson Street, ví dụ, thì quý vị viết xuống thì cái thẻ xanh sẽ về cái địa chỉ đó. Ok? Quý vị nhớ là cái thẻ xanh sẽ về cái địa chỉ đó. Quý vị không có trả cái fee 165 đồng thì quý vị sẽ không nhận được cái thẻ xanh. Bây giờ những người chưa trả thì quý vị có thể lên trên website và quý vị làm đi. Và nếu quý vị vẫn còn thắc mắc sau đó thì quý vị có thể làm cái info pass, rồi quý vị vô trong sở di trú để quý vị nói hỏi họ, nói chuyện với họ. Nhưng mà đừng có làm vội vàng, tức là ý tôi nói là đừng có hối thúc nhiều quá, mình phải kiên nhẫn. Như tôi vẫn nói, những gì mà xảy ra ở sở di trú mình phải cho họ thời gian từ 3 cho tới 6 tháng. Cái việc mà mình không làm á, là tại vì mình không biết hoặc là mình không hiểu hay lý do gì, thì bây giờ mình làm đi rồi mình sẽ có. Cái việc mà mình cần phải đi gấp về Việt Nam thì mình lên trên sở di trú USCIS, mình đưa cái passport Việt Nam của mình cho họ để mình yêu cầu họ là bây giờ mình đã là thường trú dân, mình phải đi vấn đề gấp. Nhưng mà đừng có phải là vì nói không thôi, mình phải đưa giấy tờ lên cho họ coi gấp là vì vấn đề gì. Gấp là vì có người sắp sửa mất ở Việt Nam, gấp là vì vấn đề có vấn đề y tế hay là cái gì đó gấp, đó gấp, đó phải cho họ coi. Mà không phải là một cái lá thư của bác sĩ viết là người này có gia đình bị bệnh xong mà cần phải về gấp. Không phải như vậy, mình phải cho họ coi những cái dữ kiện cho đầy đủ thì họ mới cho mình cái tem, cái mộc để mà mình có thể đi rồi mình có thể trở về trong thời gian cái hồ sơ di trú của mình. Xin lỗi, trong thời gian cái hồ sơ thẻ xanh của mình đang cứu xét. Ok, đó là cái cách làm việc. Nếu mà gia đình nào có những người thân biết về tiếng Mỹ thì có thể lên trên website của uscis.gov và đánh vào USCIS Immigrant Fee. Thì những tin tức này sẽ hiện lên để cho quý vị đọc. Đây là cái fee của USCIS. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Làm việc với lại sở di trú và công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải đứng vào vị trí của họ thì chúng ta mới biết rằng là cái công việc đó nó phức tạp đến cỡ nào, và cái công việc đó nó đòi hỏi đến nhiều, đến cái gọi là cái sự chú tâm vào trong cái công việc làm. Vì nếu họ bận rộn, họ cũng như mình vậy, nhiều khi họ có nhiều hồ sơ quá, họ bận rộn rồi họ không có làm thì họ quên, thì mình phải lấy cái ý chí của mình, tức là cái initiative của mình phải tự mình bước vào trong sở di trú để mình hỏi. Vì khi mình hỏi thì một phần là mình nhắc nhở họ là cái hồ sơ của mình sao mà nó nằm lâu quá không có trả lời, một phần là mình cũng giúp cho cái hồ sơ của mình nó tiến triển mau hơn. Có những cái hồ sơ đi vào trong đó 2-3 lần cuối cùng họ cũng phải giải quyết, là vì cứ hết người này đến người khác làm. Ngày hôm nay một người này cầm cái hồ sơ của mình, đến ngày hôm sau cái người khác cầm cái hồ sơ của mình. Khi tôi nói ngày hôm sau không phải là ngay ngày hôm sau, mà là một thời gian sau người khác cầm cái hồ sơ của mình thì họ là phải đọc lại từ đầu. Cũng giống như những cái hồ sơ của quý vị vậy, khi mà ngày hôm nay chúng ta nói chuyện và đến một năm sau chúng ta lại nói chuyện lại thì chúng tôi lại phải duyệt lại cái hồ sơ ngay từ đầu cho đến lúc cái thời gian đó, rồi bắt đầu chúng ta nói tiếp. Và lúc đó thì tất cả mọi việc nó sẽ trở lại và mình sẽ biết rằng là cái hồ sơ này nó đang đi như thế nào. Khi mà chúng ta không có thanh toán cái số tiền đó thì chúng ta sẽ không được được cái thẻ xanh. Nhưng không phải là vì vậy mà chúng ta không phải là thường trú dân. Khi chúng ta bước vào Hoa Kỳ rồi và cái dạng là chúng ta được bảo lãnh bởi người thân, bởi gia đình hoặc là bởi người phối ngẫu của mình, thì lúc đó chúng ta đã có cái A number, tức là chúng ta đã là thường trú dân rồi, chỉ là chúng ta không có cái thẻ xanh thôi. Cho nên khi mà chúng ta là thường trú dân, đây là một trong những cái câu hỏi ở trong cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ mà nhiều người không có để ý đến. Câu hỏi rằng là từ ngày quý vị là thường trú dân, có bao giờ quý vị nói quý vị không phải là thường trú dân không? Trong cái trường hợp khi họ nói như vậy, tức là chúng ta đã có bao giờ viết xuống đó trên giấy tờ. Còn nếu mà mình thưa với người nào đó mình không là thường trú dân thì làm sao họ biết được? Vì đó là cái lời nói, và nhiều khi mình không biết thì mình nói nhưng mà mình không có viết xuống. Có những cái đơn mình lại đề xuống là không phải thường trú dân thì lại là không đúng. Mình lúc nào cũng là thường trú dân khi mình bước vào Hoa Kỳ. Thì bây giờ trong cái trường hợp đó, cái câu hỏi rằng là mình có bao giờ nói mình không là thường trú dân không? Đại tổng quát mà nói là họ nghĩ là khi mà mình làm cái đơn thuế hay là cái đơn gì đó, mặc dù là mình không có thẻ xanh, mà nếu cái đơn nào đó mình điền, mình vẫn nói mình là thường trú dân vì mình đã là thường trú dân rồi. Đến lúc đó mình đã có cái A number rồi nhé. Có những trường hợp không cần phải trả tiền chi phí 165 đồng.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào luật sư ạ.
Chào chị.
Dạ, dạ chào Thanh Tùng.
Dạ, dạ, radio đi ạ.
Dạ, chị luật sư làm ơn cho em hỏi thăm á. Em có người chị, mẹ em bảo lãnh qua đây mới được một năm thôi. Mà bây giờ nếu mà chị em bảo lãnh mấy con, mấy cháu, cháu nội, cháu ngoại của chị có được không vậy luật sư?
Dạ, thưa, không. Nếu mà cái người chị đó qua đây mới được một năm thì người chị đó mới có thẻ xanh đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Nếu có thẻ xanh thì chỉ được bảo lãnh người phối ngẫu hoặc là người phối ngẫu và con dưới 21 tuổi, không có gia đình, và những người con trên 21 tuổi không có gia đình, có thế thôi.
Dạ dạ, coi như là mấy cháu của em á, là mấy cháu có giống như là không có còn chồng còn vợ nhưng mà chỉ có con thôi.
Không, có con không được, tại vì là có con thì không có được bảo lãnh, là tại vì ở dưới F2B họ nói rằng là cái người con của cái người chị này 32 tuổi không chồng, tức là unmarried, nhưng mà họ không cho bảo lãnh cái người cháu đi theo.
Ồ, chỉ được bảo lãnh người mẹ đó thôi, còn người mẹ muốn gì thì qua đây mới bảo lãnh mấy đứa con sao, phải không luật sư?
Yes.
Dạ, vậy em cấm. Nếu mà bốn đứa cháu của em nó trên 21 tuổi hết rồi thì nếu mà tụi nó đi thì mẹ nó vẫn bảo lãnh được, chỉ có những đứa con của tụi nó là không được đi thôi, phải không luật sư?
Nếu mà không có gia đình, hả?
Dạ, tụi nó không có gia đình luật sư, tụi nó bỏ chồng bỏ vợ hết mà giờ chỉ có ôm con không à.
Dạ, đúng rồi, ok.
Dạ, vậy là mấy đứa nhỏ không được bà ngoại bảo lãnh, phải không luật sư?
Alright, yes.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư nha. Dạ, dạ, bye luật sư. Bye Thanh Tùng.
Dạ, ba chị xin cảm ơn ạ.
Có những cái trường hợp mà không phải trả tiền lệ phí này, lệ phí 165 đồng á, những người trẻ em vào Hoa Kỳ theo chương trình con nuôi hoặc là con nuôi một côi mà dưới cái điều luật, dưới cái khế ước The Hague Convention, những em đó không phải trả. Những người nhập cư đặc biệt là người Iraq và người Afghanistan, những người cư dân tái nhập cảnh dưới cái điều dưới cái visa là FB1S, và những người cá nhân được phát hành cái visa K, tức là hôn phu hôn thê K1 K2. Ok, thì nếu quý vị là những người đứng trong những cái tình trạng này, ok, thì quý vị cần phải thanh toán cái lệ phí nhập cư này. Tôi đã nói là luật sư và những người đại diện mà được công nhận á, không có được đại diện công nhận, đây không phải là những văn phòng dịch vụ đại diện công nhận, là những cái văn phòng như là Catholic Charity, như là những cái văn phòng mà vẫn thường hay làm những cái việc những cái ngày công dân Hoa Kỳ miễn phí đó. Những văn phòng đó tôi không nhớ đến cái tên, tự nhiên tôi có mất tiêu. Thì những cái văn phòng đó không có làm những cái đơn này cho quý vị được. Quý vị phải tự mở lấy, làm lấy nhá. Và nếu quý vị không biết làm thì quý vị nhờ những người trong gia đình, họ đem họ lên trên website để họ làm cho mình. Và khi mà mình làm sai thì mình đừng có dùng cái keyboard, tức là cái nút á, mà gọi là đi ngược trở lại. Họ có những cái hướng dẫn đầy đủ hết. Và một khi họ quý vị ấn cái chữ submit payment, tức là mình bằng lòng mình trả tiền rồi đó, thì mình ấn một lần thôi. Quý vị mà ấn nhiều lần là họ có tính nhiều tiền thế thôi nhá. Và nhớ rằng là làm cho tất cả những người đi theo mình nữa, ví dụ như gia đình có hai vợ chồng, năm người con, thì mình phải trả tiền cho tất cả mọi người. Đừng có chỉ trả cho cái người đầu thôi, rồi còn những người kia thì không trả thì lại là không được nhá. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kỳ Phượng, mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và văn phòng của chúng tôi Empire Law Offices tọa lạc tại số 55 đường East Empire, số điện thoại là 408-947-7717. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến hình sự, dân sự, luật gia đình, luật trục xuất, hợp đồng, khế ước, vấn đề tố tụng, luật di trúc, living trust, probate. Probate là một trong những cái bộ luật mà chúng ta cần phải làm nếu người thân của chúng ta ra đi và không để lại di trúc hoặc là để lại trust. Và cho dù có để lại di trúc nữa cũng phải làm probate để mà chuyển nhượng những cái tài sản đứng tên người đã mất. Tại vì người đã mất rồi thì không cách nào mà họ có thể ký những giấy tờ chuyển nhượng được. Mình phải vào tòa, xin tòa cho mình được cái làm cái việc đó. Nếu có người chỉ định ở trên cái di trúc thì làm cái việc đó. Còn nếu không thì cái người nào trong gia đình đứng lên làm cái việc này để mà trang trải, để mà giải quyết những cái tài sản mà người mất đã để lại nhé. Những cái việc đó chúng quý vị cần phải có luật sư để đưa quý vị qua cái quá trình đó cho nó được tốt đẹp từ lúc đầu cho đến lúc xong. Mong rằng là nó không kéo dài quá 9 tháng. Có những hồ sơ đi lâu hơn như vậy tùy theo từng hồ sơ một. Trở lại với những vấn đề di trú, quý vị, họ ok, dưới điều luật thì họ nói rằng là cứ khi quý vị là thường trú dân trong vòng 10 ngày khi quý vị chuyển nơi quý vị đang ở thì quý vị phải làm cái đơn EA-11. Nhưng mà hầu như không ai làm cái vấn đề này hết. Tại vì rằng thì sao? Tại vì thứ nhất là không biết. Thứ hai là thấy mất công quá. Thứ ba là cũng không cần thiết, đi rồi trở về như thế nào đó tôi không biết. Nhưng mà mình nên cập nhật cái địa chỉ của mình. Tại sao vậy? Tại vì nhiều khi có những cái vấn đề mà có thể mình nên nhận giấy tờ từ sở di trú mà mình không nhận được là vì mình không báo cho họ biết là mình đã di chuyển chỗ ở. Có những người mà bị vấn đề hình sự thì có lẽ không báo cho di trú gì cả, tại vì là báo thì họ biết mình ở đâu. Nhưng mà nếu mà mình phải ra tòa di trú thì đến lúc mình ra tòa mình cũng phải báo cho tòa biết là mình đang ở một địa chỉ khác thay vì là ở địa chỉ mà tòa đang có. Ok rồi, trong cái vấn đề mà chúng ta nói về việc cái phi thì chúng ta phải biết là chỗ nào để mà trả những cái tiền. Tại vì phi ngày hôm nay họ nhận tiền đồng Việt Nam, ngày xưa thì họ chỉ nhận tiền đô la. Và nhất là những người mà muốn qua Hoa Kỳ này thăm viếng á, thì là quý vị cần phải biết là quý vị có thể trả tiền ở nơi nào và trả bao nhiêu, lúc nào để mà quý vị có được cái hẹn để mà đi phỏng vấn. Làm về cái vấn đề đi du lịch thăm gia đình không cần phải tốn nhiều tiền, Tôi vẫn nói rằng là khi chúng ta đi du lịch thì cái việc mà quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao chúng ta chứng minh cho Tổng lãnh sự Hoa Kỳ biết là chúng ta đi rồi chúng ta sẽ trở về. Tức là cái sự ràng buộc của chúng ta ở bên Việt Nam là như thế nào. Không cần phải nhờ ai cả, chúng ta có thể tự làm lấy cái đơn ở trên website, ở trên Internet. Rồi cái khó là chúng ta làm sao để mà gắn cái hình vào cái đơn đó, mà cái những người mà càng trẻ thì họ lại càng biết làm cái việc này mau hơn những người già như tôi. Rồi chúng ta cho kêu người thân ở Việt Nam đi trả tiền phi ở những cái chi nhánh mà chấp nhận tiền này. Ở bên Việt Nam thì chúng ta trả tiền ở Citibank ở đường Ngô Quyền số 17 ở Hà Nội, hoặc là ở Citibank ở Sun Hoa Tower ở đường Nguyễn Huệ số 115. Và vì họ có giờ giấc cho nên mình phải biết là giờ nào họ mở cửa, và khi tới đó thì phải mang cái trang hay là cái cuốn sổ thông hành Việt Nam của mình. Cuốn sổ thông hành mà có hiệu lực á, nhiều người gọi cho tôi hỏi sao tới không trả tiền họ không đưa. Thì tôi hỏi thế có mang cuốn sổ thông hành không, có. Và cái sổ thông hành đã hết hạn rồi. Rồi thì là khi mà mình trả tiền á, thì họ sẽ cho mình cái thời gian để mình đi phỏng vấn. Những người ở bên Việt Nam họ đều có thể làm việc này, tại mình đâu có cần phải nói tiếng Mỹ. Những người làm trong nhà băng họ đều nói tiếng Việt Nam, và những người làm ở tổng lãnh sự họ cũng đều nói tiếng Việt Nam hết. Cho nên mình không có trả, không có lo lắng gì cả. Ok, không cần thiết mà phải tìm ai làm việc này cho mình, ngoại trừ cái đơn ở trên cái Internet thì mình phải làm lấy nhé. Và nhờ cái người mà biết về tiếng Anh họ sẽ giúp cho mình làm cái việc này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Những người qua đây dưới cái dạng là tự nhiên tôi quên cái chữ đó, là đi học á, du học sinh á, là F1 ha. Nếu chúng ta là những người qua đây đi cái dạng là du học sinh thì chúng ta cần phải biết rằng là cái bổn phận của mình ở Hoa Kỳ này là để đi học chứ không phải là để đi làm. Và nếu chúng ta là những người qua đây đi học thì chúng ta cần phải biết rằng là cái sự học vấn nó quan trọng lắm. Tại vì nó là cái lý do tại sao mà chúng ta được cái visa để mà qua Mỹ, để mà có cơ hội, để mà học, thành tài, trở về nước, giúp ích cho quốc gia và xã hội. Vì đó là cái plan của mình, cái hoạch định của mình. Trước khi mình tới Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ hỏi mình qua đây với cái hoạch định như thế nào? Và mình thưa rằng là mình qua đây với cái hoạch định là mình sẽ đi học rồi mình sẽ trở về. Thì cái mục đích của mình là đi học. Có thế thôi. Ok, mình qua đây mình đi học. Đến lúc mình đi học xong rồi, mình may mình hên có những công ty họ cho mình cái thương mại, cho mình một cái công việc ra, rồi họ sẽ bảo đảm cho mình, bảo vệ sponsor mình, cho mình ở lại. Thì lúc đó bắt đầu mình nghĩ đến cái việc là làm cái visa để mà đi làm rồi ở lại. Rồi từ cái visa đó mình mới đi đến cái chỗ là mình xin chuyển diện làm thẻ xanh. Đó là cái cách làm việc của Sở Di trú và những điều luật của Di trú đưa ra. Chứ không phải là khi chúng ta đang ở Việt Nam thì ý định của mình đã là tới Mỹ thì ở lại, không đi về. Nếu mà đó là cái ý định của mình thì khó mà Tổng lãnh sự họ mới chấp nhận, họ sẽ chấp thuận cái hồ sơ xin đi du lịch của mình. Đó là cái lý do tại sao mà tôi vẫn nói rằng là những gì mà chúng ta muốn, chúng ta chỉ muốn sau khi chúng ta tới Hoa Kỳ. Trước đó chúng ta không thể nào muốn được, và ý định của mình cũng không muốn được. Một trong những cái điều khoản mà nhiều người chưa nói đến hoặc là không muốn nói đến, đó là từ cái ngày luật di trú thay đổi vì cái vấn đề đồng tính, những người đồng tính ngày hôm nay có thể bảo lãnh được nhờ cho nhau, gọi là những người phối ngẫu của nhau có thể bảo lãnh cho nhau và có thể tới Mỹ là người phối ngẫu của một người đồng tính, và cũng giống y như là những cái hồ sơ của hai người khác tính vậy, không có gì khác cả, cũng nộp cái đơn I-130 và cũng làm cái việc chuyển diện, xin lỗi, làm cái việc visa consular processing cũng giống như những người khác vậy. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7030 hoặc là 408-947-7717, 408-947-7717. Những người là hôn phu hôn thê của một người công dân Hoa Kỳ, quý vị nhớ rằng là nếu quý vị bước vào Hoa Kỳ là hôn phu hôn thê thì cái việc đầu tiên là quý vị phải lấy cái người mà mang quý vị qua đây nội trong 90 ngày. Rồi sau đó quý vị bắt đầu làm giấy tờ chuyển diện. Và chỉ cái người mang quý vị qua đây mới chuyển diện cho quý vị được. Nhá. Nếu cái người đó vì lý do gì mà không chuyển diện cho mình, thì cái cơ hội mà quý vị phải trả lại Việt Nam hay đi ngược trở lại Việt Nam nó cao chứ không phải là thấp. Nhá. Được ở lại Hoa Kỳ này có thể quý vị phải làm rất là nhiều vấn đề nếu chính phủ họ cho phép mình được ở tạm trong thời gian tạm thời thì việc đó có thể xảy ra. Còn nếu không thì quý vị sẽ phải trở về Việt Nam vì cái người đưa quý vị qua đây là cái người phải chuyển diện cho quý vị. Cho nên cái việc mà làm thẻ xanh chuyển diện đó nó rất là quan trọng. Đừng coi thường cái vấn đề đó. Tại vì nếu cái việc đó nó không xảy ra thì cái cuộc sống của quý vị sẽ phức tạp thêm. Bây giờ một trong những cái vấn đề mà tôi đối diện rất là nhiều khi mà những cặp vợ chồng không còn có thể ở với nhau được vì cái cuộc sống ở bên Việt Nam nó rất khác với cuộc sống ở Hoa Kỳ này. Và vì cái phong tục tập quán nó thay đổi, vì cái xã hội thay đổi, vì cái môi trường thay đổi, thì cái cuộc sống của chúng ta nếu không hợp với nhau và không ở với nhau được thì nó cũng sẽ thay đổi. Và khi nó thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái dạng di trú của mình. Và khi nó thay đổi thì cái người hầu hết là cái người mà đã lấy cái người ở bên Việt Nam qua đây đều có những cái sự suy nghĩ làm sao để mà trục xuất cái người đó về Việt Nam. Chuyện đó không phải là dễ, tại vì mỗi một cái hồ sơ và chung quanh mỗi cái hồ sơ đó nó đều có những cái dữ kiện, và những cái dữ kiện đó nó sẽ được mổ xẻ bởi cái người luật sư di trú làm việc để xem rằng là cái việc mà cái người qua đây đó họ đã bị đối xử như thế nào, họ đã hành động như thế nào, tất cả những cái đó đều được xem xét kỹ càng bởi cái người luật sư làm việc di trú. Và cái người qua đây đã được trục xuất hay là được đưa về Việt Nam vì cái sự giận hờn hay là vì cái sự hận thù, nó sẽ khó mà có thể xảy ra lắm. Tại vì nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta viết một cái lá thư vào trong sở di trú để mà nói cái trường hợp như vậy, chúng ta có viết một cái lá thư với cái tên tuổi của mình hay không? Sở di trú họ đâu có ngồi không để mà coi những cái lá thư gửi vào di trú không có nguồn gốc, không có nguyên cớ. Cho nên cái việc mà chúng ta muốn làm đó, chúng ta hãy xem lại. Tại vì nó sẽ không có tốt đẹp cho tất cả hai bên. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay. Xin kính chúc vị và dịp lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.